Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ ba ngày 19 tháng 7 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là một giáo hoàng và người trẻ,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Trung Hưng và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha mời gọi dùng truyền thông để cổ võ đối thoại và hiểu biết lẫn nhau.
Vatican, trong sứ điệp gửi các tham dự viên Đại hội Sinis thế giới diễn ra tại Seoul từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 8, Đức Thánh Cha mời gọi các chuyên gia truyền thông công giáo biết lắng nghe bằng trái tim để phục vụ cho đối thoại và hiểu biết giữa các cá nhân và cộng đồng vì sự chung sống an bình.
Sinis, tên chính thức là Hiệp hội Truyền thông Công giáo Thế giới, là một phong trào giáo dân công giáo dành cho các chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông, bao gồm báo chí, phát thanh, truyền hình, điện ảnh, video, giáo dục truyền thông, Internet và công nghệ mới, có đại diện từ hơn 100 quốc gia. Đại hội Sinis Thế giới năm nay được tổ chức tại Seoul từ ngày 15 đến 18 tháng 8, có chủ đề Hòa bình trong thế giới kỹ thuật số. Theo Đức Thánh Cha, đây là chủ đề thích hợp trong bối cảnh bạo lực và xâm lược bùng phát trong thế giới của chúng ta, bởi vì cuộc cách mạng truyền thông kỹ thuật số trong những thập kỷ gần đây đã chứng tỏ là một phương tiện mạnh mẽ để thúc đẩy sự hiệp thông và đối thoại trong gia đình nhân loại của chúng ta. Mặt khác, Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng việc sử dụng các phương tiện truyền thông kỹ thuật số, đặc biệt là mạng xã hội, đặt ra một vấn đề đạo đức nghiêm trọng, đòi hỏi sự đánh giá khôn ngoan và sáng suốt của các nhà truyền thông và tất cả những người quan tâm đến tính xác thực và chất lượng của các mối quan hệ giữa con người với nhau. Một số trang truyền thông là nơi độc hại với ngôn từ kích động thù hận và tin tức giả mạo. Vì vậy, để đối phó với thách thức này, theo Đức Thánh Cha, Sinis có thể đóng một vai trò quan trọng thông qua giáo dục truyền thông, kết nối các phương tiện truyền thông công giáo và chống lại những lời nói dối và thông tin sai lệch. Ngài khuyến khích họ chú ý đến việc hỗ trợ mọi người, đặc biệt là những người trẻ tuổi, phát triển ý thức phê bình đúng đắn, học cách phân biệt thật giả, đúng sai, thiện ác và đánh giá cao tầm quan trọng của việc hoạt động vì công lý, hòa hợp xã hội và tôn trọng ngôi nhà chung của chúng ta. Đức Thánh Cha không quên khuyến khích các chuyên gia truyền thông quan tâm, bao gồm những cộng đồng chưa được tham gia vào thế giới kỹ thuật số trong kế hoạch tổ chức của họ. Việc làm này sẽ đóng góp đáng kể vào việc truyền bá văn hóa hòa bình dựa trên chân lý của tin mừng.
Ý nghĩa của logo chuyến viếng thăm Canada của Đức Thánh Cha.
Canada. Logo chuyến viếng thăm Canada của Đức Thánh Cha được một họa sĩ tài năng người bản địa Canada thiết kế, diễn tả ý nghĩa của chủ đề Bước đi cùng nhau. Logo có hình tròn tượng trưng cho sự gặp gỡ, bao gồm bình đẳng, với các yếu tố vừa bao gồm các yếu tố biểu tượng của công giáo như chim bồ câu, chìa khóa Thánh Phêrô, vừa bao gồm các yếu tố của các dân tộc bản địa Canada như cái trống, bò rừng, v.v.
Tác giả của logo Sean Vincent. Ông đã được ban chuẩn bị chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha liên lạc vào đầu năm nay. Sau thời gian suy tư, trò chuyện với những người cao niên và các thành viên trong gia đình, Vincent đã quyết định tham gia tạo logo cho chuyến thăm lịch sử của Đức Thánh Cha tại Canada. Ông chia sẻ, quá trình sáng tạo của tôi được lấy cảm hứng từ thiên nhiên, đặc biệt là mảnh đất của gia đình tôi ở St. Lawrence, bang Manitoba, một cộng đồng Métis nơi tôi sinh sống và được nhắc nhở tôi là ai và đến từ đâu, thường với sự khiêm tốn và luôn hài hước. Logo có hình tròn, theo tác giả, đó là hình ảnh của cây trống của tổ tiên. Ông giải thích, để thực sự bước đi cùng nhau vì một mục đích thì đòi hỏi phải có hướng đi và sự tập trung. Một cây trống của tổ tiên dưới dạng hình tròn, giữ nhịp cho vòng tròn vũ điệu. Các vòng hoa cườm chiếu sáng khi tiếng vi cầm vang lên, một vòng tay ôm mở rộng, vòng tròn của mặt trời. Vòng tròn có thể gặp thấy ở mọi nơi trong đời sống người bản địa. Trong vòng tròn, mọi người đều bình đẳng, mọi thứ đều được nhìn thấy. Biểu tượng này là lịch sử, nó nắm giữ lịch sử của chúng tôi, nó nói lên chúng tôi là ai. Một biểu tượng diễn tả sự kiện này cần có sự tin tưởng và an nhiên ở trung tâm. Đó là lý do tại sao tôi chọn biểu tượng này như hạt nhân của nó, với những giáo huấn nằm trong hình dạng của nó. Họa sĩ Vincent nhận định về logo. Đối với logo này, cộng đồng là trọng tâm của những gì tôi muốn khắc họa. Với chú tuần lộc và đàn bò rừng, cá và đại bàng, với một chim bồ câu hòa bình và chìa khóa của Thánh Phêrô tượng trưng cho Chúa Thánh Thần và Đức Giáo Hoàng, được đặt ở giữa các loài động vật và các yếu tố của trái đất, bầu trời và nước. Bất cứ nơi nào chúng ta đi trên hành trình hàn gắn và hòa giải này, chúng ta sẽ đi cùng với nhau. Đức Thánh Cha sẽ thăm Canada từ ngày 24 đến 29 tháng 7 với mục đích là gặp gỡ các cộng đồng người bản địa trong tiến trình chữa lành và hòa giải.
Giáo hội Mông Cổ kỷ niệm 30 năm hiện diện tại nước này.
Mông Cổ, vào ngày 10 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y tân cử Giorgio Marengo, phủ doãn tông tòa Ulaanbaatar, đã chủ tế thánh lễ trước sự tham dự của đông đảo tín hữu kỷ niệm 30 năm Giáo hội Công giáo hiện diện tại Mông Cổ.
Theo hãng tin Salyen, trong thánh lễ kỷ niệm, sứ thần tòa thánh tại Hàn Quốc và Mông Cổ, Đức Tổng giám mục Alfred Suarez đã gửi lời cảm ơn đến các nhà truyền giáo, các tín hữu, chính quyền địa phương và tất cả những người trong và ngoài nước đã giúp cho sứ vụ truyền giáo được lâu bền. Các giáo dân tham dự thánh lễ đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau, thậm chí từ những vùng xa xôi, và một số đã chuẩn bị cho bí tích thánh thể bằng cách lãnh nhận bí tích hòa giải. Sau khi Liên Xô sụp đổ, Mông Cổ đã mở quan hệ ngoại giao với tòa thánh vào năm 1992, và theo đó, ba nhà truyền giáo của dòng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ đã đến Mông Cổ. Đó là các cha Venceslao Padilla, Gilbert Sales và Robert Goesson. Vì thế, vào ngày 9 tháng 7, sứ thần tòa thánh và đức cha Giorgio Marengo đã đến viếng nơi an nghỉ của đức cha Venceslao Padilla, phủ doãn tông tòa đầu tiên của Ulaanbaatar cho đến năm 2018, năm ngày qua đời. Các tu sĩ dòng Salesian đã đến thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ từ năm 2001 và bắt đầu với một trường kỹ thuật. Năm 2004, họ cũng bắt đầu phục vụ tại một giáo xứ ở Dakhang, nằm ở trung tâm phía bắc của quốc gia. Và từ năm 2016, họ đã phục vụ tại cứ điểm truyền giáo Suvu. Còn đức cha Giorgio Marengo, người gốc Ý và đã làm công việc truyền giáo ở Mông Cổ trong gần 20 năm, sẽ sớm trở thành vị hồng y trẻ tuổi nhất thế giới vào ngày 27 tháng 8 trong công nghị hồng y do Đức Thánh Cha chủ sự tại Vatican. Mông Cổ có hơn 3 triệu dân với khoảng 1.300 tín hữu công giáo.
Hướng đạo Pháp cử hành 100 năm thành lập.
Paris, nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Hướng đạo Công giáo Pháp, ngày 16 tháng 7, các hướng đạo Pháp đã mời Hướng đạo Hợp nhất Pháp và Hiệp hội Hướng đạo Châu Âu đến Lộ Đức dâng thánh lễ tạ ơn.
Thánh lễ do Đức Tổng giám mục Bertrand Lacombe của Tổng giáo phận Ouss chủ tế, trước sự hiện diện của hàng trăm hướng đạo sinh và hướng dẫn viên của ba phong trào hướng đạo lớn của Pháp. Sau thánh lễ là cuộc rước Đức Mẹ vào buổi tối do các hướng đạo sinh trẻ hướng dẫn tại đền thánh Lộ Đức. Là một nơi mang tính biểu tượng kể từ năm 1920, Lộ Đức đã chào đón các nhóm hướng đạo từ khắp nơi trên thế giới đến hành hương hoặc phục vụ người bệnh. Tại thánh lễ, một dấu ấn tốt đẹp của sự hiệp nhất, hướng đạo Pháp và hướng đạo châu Âu đã cùng hát bài ca của lời hứa và bày tỏ lòng kính trọng đối với vị sáng lập ngành hướng đạo Pháp, cha Jacques Servan. Và đó cũng là cách để cùng nhau tái khẳng định sự dấn thân của họ với Chúa, với giáo hội và quê hương. Chương trình cử hành 100 năm hướng đạo Pháp diễn ra trong 3 năm, từ năm 2020 đến năm 2023. Hướng đạo Pháp được cha Jacques Servan thành lập vào năm 1920. Sau đó, những nhóm hướng đạo nữ đầu tiên xuất hiện vào năm 1923. Ngày nay, mọi người càng nhận ra giá trị giáo dục của phong trào hướng đạo Công giáo. Cha Jacques Cazey, linh mục tuyên ý hội nghị của phong trào hướng đạo Công giáo thế giới nhận xét, ngày nay, nhiều cha mẹ thích cho con của họ theo hướng đạo. Họ tin rằng đó là một sự đảm bảo mang lại cơ hội để người trẻ có thể sống năng động và có trách nhiệm đối với bản thân. Theo cha, hướng đạo là biểu tượng của nhân loại, được hiểu như một gia đình, trong đó Thiên Chúa là cha của tất cả. Không giống như trường học có cấu trúc sư phạm để giảng dạy, phương pháp giáo dục hướng đạo rất đơn giản và giúp hình thành tính cách của người trẻ. Mọi thứ được tổng hợp trong sự cam kết và lời hứa cùng nhau có trách nhiệm vì ngôi nhà chung. Các giá trị giáo dục đến sau và được truyền cảm hứng từ tình huynh đệ thiêng liêng thúc đẩy mọi người trải nghiệm cuộc sống. Hướng đạo là cách để trở thành người công giáo tốt, như trong lời hứa. Đức tin cũng phải được thực hiện bằng hành động thực tế. Khi có vấn đề, hướng đạo sinh tự đứng dậy, tự mình đưa ra những giải quyết, không cần bàn bạc quá nhiều. Nếu hướng đạo sinh gặp vấn đề, họ sẽ quan tâm đến người khác, không nghĩ nhiều đến vấn đề của mình. Điều này cho phép mọi người tiến triển trong tình huynh đệ với Chúa Giêsu như một người bạn đồng hành. Đó là một lối sống đáp lại lời mời gọi tin mừng. Hướng đạo sinh không đòi hỏi phải suy tư sâu xa, nhưng quảng đại và yêu thương người khác. Đó là việc nên làm. Đó là một tổ chức đơn giản và có trách nhiệm hơn là trí tuệ.
Chính phủ Bangladesh ca ngợi trung tâm cai nghiện ma túy do giáo hội điều hành.
Dhaka, trung tâm phục hồi và hỗ trợ người nghiện ở Bangladesh do giáo hội điều hành, đã được nhà nước công nhận là cơ sở có dịch vụ tốt trong lĩnh vực cai nghiện ma túy.
thầy Nickman Francis Gomez, tu sĩ dòng Thánh Giá, giám đốc trung tâm, đại diện các thành viên nhận vinh dự này từ ông Asad Dusadman Khan, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, trong ngày 26 tháng 6, Ngày Quốc tế chống lạm dụng và buôn bán ma túy bất hợp pháp. Thầy Gomez bày tỏ niềm vui khi nhận giải. Chúng tôi vui mừng thông báo rằng Trung tâm Phục hồi và Hỗ trợ Người nghiện được nhận vị trí thứ hai với tư cách là tổ chức tốt cho các hoạt động gương mẫu về điều trị và cai nghiện ma túy thuộc Bộ Nội vụ. Vinh dự này sẽ truyền cảm hứng cho chúng tôi làm việc tích cực hơn nữa. Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết việc kiểm tra chất kích thích sẽ được thực hiện bắt buộc tại thời điểm nhập học vào trường đại học. Chúng tôi đặc biệt nhận thức rằng ma túy không thể làm tổn hại đến tiềm năng của thế hệ trẻ của chúng tôi. Thủ tướng Sheikh Hasina đã công bố chính sách không khoan nhượng đối với ma túy. Chính phủ sẽ luôn nghiêm khắc đối với ba vấn đề: ma túy, khủng bố và quân sự. Ở Bangladesh có 7 triệu đến 8 triệu người nghiện ma túy, trong đó 48% có trình độ học vấn. Trung tâm Phục hồi và Hỗ trợ Người nghiện, một dự án của Caritas Bangladesh, đang đóng một vai trò quan trọng trong việc thay đổi cuộc sống của hàng ngàn người nghiện ma túy. Đây là lần thứ ba trung tâm nhận được giải thưởng danh giá từ chính phủ Bangladesh. Tỷ lệ phục hồi hiện tại của trung tâm là khoảng 38%, cao nhất trên toàn Bangladesh. Trong 4 cơ sở, Trung tâm Phục hồi và Hỗ trợ Người nghiện đã tiếp nhận và điều trị cho hơn 5.000 người, trong đó có hơn 1.500 trẻ em đường phố. Các hoạt động khác của trung tâm bao gồm các chương trình nâng cao nhận thức, kết nối giữa các trung tâm cai nghiện ma túy, điều hành một trung tâm đón tiếp ở Dhaka, đào tạo nghề và các hoạt động được thiết kế để ngăn ngừa HIV và AIDS, cũng như các bệnh lây truyền qua đường tình dục.
Đức Tổng giám mục của Haiti kêu gọi chấm dứt bạo lực băng đảng.
Port-au-Prince. Trước tình trạng Haiti ngày càng trở nên bất ổn do sự gia tăng hoạt động của các băng đảng, Đức Tổng giám mục Marc Leroy Messido của Port-au-Prince đã lên tiếng kêu gọi cảnh sát và chính quyền mạnh mẽ can thiệp để chấm dứt tình trạng bạo lực này.
Tại Haiti, do khủng hoảng gia tăng, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết gia hạn nhiệm vụ của Phái bộ Hỗ trợ Liên Hiệp Quốc tại Haiti đến ngày 15 tháng 7 năm 2023, đồng thời kêu gọi tất cả các nước ngừng chuyển giao vũ khí cho bất kỳ bên nào ủng hộ băng đảng bạo lực và hoạt động tội phạm. Bạo lực liên quan đến băng đảng tiếp tục diễn ra không suy giảm trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế tê liệt và bất ổn chính trị xã hội. Nhiều người Haiti phải chạy sang Cộng hòa Dominica hoặc Mỹ. Haiti là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới. Trong nhiều năm đã phải đối mặt với nền kinh tế sa sút, bất ổn chính trị và tình trạng bất an gia tăng. Tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moïse vào ngày 7 tháng 7 năm 2021 và trận động đất 7,2 độ Richter xảy ra vào tháng 8, giết chết hơn 2.000 người và khiến người dân Haiti rơi vào cảnh đói nghèo cùng cực. Tuần này, các quan chức ở thủ đô Haiti báo cáo rằng ít nhất 89 người đã chết do hậu quả của nhiều ngày giao tranh giữa các băng nhóm trong khu phố Six Soleil. Trước tình trạng này, một lần nữa, Đức Tổng giám mục Messido lên tiếng kêu gọi cảnh sát, chính quyền và cộng đồng quốc tế hành động mạnh mẽ và ngay lập tức để ngăn chặn bạo lực băng đảng. Ở một đất nước đã bị đánh dấu bởi quá nhiều nghèo đói và đau khổ, bạo lực và bất an đã trở thành một lời nguyện hàng ngày đối với người dân. Đức Tổng giám mục nói và lên án sự vắng mặt của quyền lực nhà nước và thiếu sự hỗ trợ của các quốc gia khác là nguyên nhân làm cho các băng đảng hoạt động. Theo Đức Tổng giám mục, những tên cướp dường như được hưởng tự do không giới hạn. Chúng hỗ trợ các cuộc họp để chuẩn bị cho các cuộc tấn công. Tệ hơn nữa, các mạng xã hội cung cấp cho chúng cơ hội quảng bá rộng rãi với sự dửng dưng trước đau khổ và quyền công bằng của các nạn nhân. Đức cha nhấn mạnh đến nhu cầu cấp thiết phải giải trừ vũ khí của các băng đảng, bởi vì dân chúng có quyền mong đợi cảnh sát hành động ngay lập tức cho việc giải trừ vũ khí của các băng đảng bất hợp pháp.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 19 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ.
Người trẻ hỏi về cộng đồng quốc tế.
Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Giáo hoàng và người trẻ, và như thường lệ với người dẫn là mình, Yin Kabul
và Trung Hưng.
Các bạn thân mến, chương trình Giáo hoàng và người trẻ là một không gian gặp gỡ giữa những giáo huấn và quan điểm của giáo hội
với những quan điểm, suy tư và chia sẻ của những bạn trẻ hôm nay.
Chương trình mong muốn là nhịp cầu kết nối tư tưởng,
là không gian kết nối tiếng nói
và chung tay vào hành động vì tin mừng các bạn nhé.
Các bạn thân mến, ở tuần rồi thì chúng mình đã đi cùng với nhau khá là nhanh về chương 8 của sách Ducat, Mà không biết là bạn trẻ có nhớ chương 8 nói gì không ha?
Trời ơi, đúng là thầy đi nhanh quá, là xích nữa là con cũng quên là mình đã nói gì về chương 8 rồi đó.
Ồ, thiệt hả?
Ôi, trời ơi, thôi con nói đùa thôi, chứ làm chương trình mà quên thì cũng hơi kỳ. Nhưng mà đây, mình quên thì mình mở sách thôi. Đây, chương 8 nói về quyền lực và luân lý, cộng đồng chính trị.
Ồ, đúng rồi đó, may quá bạn trẻ vẫn còn nhớ ha.
Và ở trong chương này thì chủ yếu là con thấy mình hiểu về cái góc nhìn của giáo hội về chính trị. Thay vì bình thường thì tụi con khi mà nói về nó thì con hiểu nó là quyền lực, là thống trị, là sự chèn ép này kia. Thì ở đây mình thấy rằng chính trị phải đặt nền trên phẩm giá của con người, lợi ích của con người, đúng thầy?
À, ở điểm này á, mình cũng xin bổ sung một chút nữa. Đây, cái phẩm giá của con người á vẫn luôn là điều ưu tiên. Nhưng chúng ta không thể là không có nhà nước. Nhà nước có ý nghĩa đó là bổ trợ. Do đó, nó không thể thiếu trong việc bảo đảm một trật tự xã hội nào đó.
Ok, thế là chúng mình đã đi qua chương 8 với tâm tình của Mỹ Anh liền.
Ồ, nay lại nhớ đến Mỹ Anh liền rồi hả?
Trời ơi, sinh viên mà thầy. Thầy không nghe mấy bạn trẻ nói là mì ăn liền vừa ngon bổ rẻ hả? Lương thực của sinh viên đó.
Đó, bạn trẻ lại khiến cho mình nhớ đến một bầu trời sinh viên gắn với mì gói rồi đó.
Đây. Thầy mà nhớ tới bầu trời đó là ở ngay Roma này cũng có bán rất nhiều loại mì gói, có cả mì Việt Nam, Hảo Hảo, Cocomi, rồi có hết đó thầy. Hay đúng không? Đây không cần ở Việt Nam mình mới có mì Việt Nam, mà ngay tại Roma cũng có rất rất nhiều lựa chọn.
Thì đúng rồi, vì chúng ta sống trong một cộng đồng quốc tế mà rộng mà phải không? Một thế giới mà toàn cầu hóa. Và điều này á, hôm nay chúng ta sẽ đọc vào trong chương 9 đó.
Trời ơi, từ mì ăn liền mà đi tới thế giới mở rộng luôn, có một sự trùng hợp không hề nhẹ.
Ok, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ đọc xem trong Ducat nói gì về chương 9. Mà chương này á, chúng ta sẽ đi cũng rất nhanh nha.
Đó, lại thêm một chương mì ăn liền nữa đó hả thầy?
Ok, lát nữa xong chương trình thôi thì chúng mình đi thử ăn mì nha. Giờ thì bắt đầu đọc Ducat thôi.
Ok thầy.
Đây, chương 9 nói về một thế giới, một nhân loại, cộng đồng quốc tế.
Thôi con vào luôn vào câu hỏi đầu tiên luôn nhé. Đó là câu 229. Toàn cầu hóa thực sự có ý nghĩa gì?
Đây, Ducat nói như thế này. Thế giới ngày nay mang đến cho chúng ta điều kiện sống được cải thiện. Nhờ vào sự tiến bộ của công nghệ, chúng ta đã cùng nhau phát triển thành một thế giới. Ví dụ như là chúng ta có thể đi khắp nơi bằng máy bay trong vòng vài giờ, hoặc là giao tiếp với mọi người trên trái đất chỉ đơn giản bằng Internet như là Messenger hay là Facebook hay là Zalo mà không phải tốn phí gì cả.
Cái này và những cái thầy vừa mới kể mà đến bây giờ mà không biết sử dụng á, thì người trẻ tụi con hay gọi là người tối cổ đó thầy.
Ok, may quá mình không trở thành người tối cổ đấy. Và tiếp theo như thế này, ngành công nghiệp sản xuất nhanh hơn nè, rồi cung cấp nhiều sản phẩm với giá rẻ hơn. Vận chuyển đã trở nên rẻ tiền và nhanh chóng thật đáng giá. Ví dụ như là cho việc sản xuất quần áo đi, người ta trồng bông ở Mỹ rồi dệt vải Ấn Độ, sau đó là dệt may ở Campuchia hay Việt Nam hay là Bangladesh, rồi sau đó đem bán ở châu Âu hay là Mỹ chẳng hạn. Thế nên bạn sẽ thấy là một bức tranh về một thế giới, rồi một cộng đồng thế giới mà mọi thứ ngày càng kết nối chặt chẽ rồi phụ thuộc lẫn nhau nhiều hơn đó.
Đúng không? Con cũng thấy được điều này. Nhưng mà nhá, khi mà mình nói tới cái sự kết nối, sự phụ thuộc chặt chẽ vào nhau á, thì con nghĩ là xã hội nào hay cộng đồng nào nó cũng sẽ có rất là nhiều vấn đề. Mà ở đây lại là cộng đồng quốc tế nữa, thì nó rộng hơn và thiết nghĩ là nó sẽ phức tạp hơn á. Và nên là tại vì con thấy có cái câu hỏi số 230 á, nó có nói tới cái vấn đề này và con thấy khá là hay, đó là toàn cầu hóa mang theo những vấn đề gì?
Đúng rồi, tất nhiên thì cộng đồng nào nó cũng có những cái vấn đề. Thì ở đây Ducat cũng trình bày như thế này nè. Tiến trình toàn cầu hóa mang đến sự phát triển nhanh chóng và bao nhiêu lợi ích như trên thì chúng ta vừa đọc đó. Nhưng không có nghĩa là tất cả các nước đều phát triển như nhau và tất cả mọi người đều có thể được hưởng lợi từ sự kết nối toàn cầu này. Và đây nữa nè, chúng ta sẽ thấy một cái bức tranh nó ngược lại. Chẳng hạn như là chúng ta vẫn còn nghe nói tới vấn đề là nghèo đói, rồi thiếu giáo dục, y tế và vi phạm cái nhân quyền nữa. Rồi các nước phụ thuộc nhiều vào công nghệ của các nước giàu hơn. Và đặc biệt đây này, là cụm từ lao động rẻ mạt, tức là công nhân nhận được tiền lương ít từ sản phẩm mà họ làm ra. Chẳng hạn như là cái áo ngắn tay ở Việt Nam có thể từ 2 đến 3 euro, nhưng cũng chiếc áo đó bán ở châu Âu thì khoảng là 15 đến 20 euro chẳng hạn.
Cho nên là mình mới thấy là toàn cầu hóa đó có nhiều cái hay đó, nhưng mà nó không chỉ mang lại những lợi ích mà còn có khi là làm trầm trọng thêm nhiều vấn đề như là thầy vừa mới nêu ra, đúng không?
Tuy nhiên á, ở đây cũng có một điều rất hay từ thông điệp mà kỷ niệm Ngày Hòa Bình Thế Giới của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đó. Ngài có viết như thế này nè. Tiến trình toàn cầu hóa với tất cả những rủi ro của nó cũng đem đến những cơ hội ngoại lệ đầy hứa hẹn. Chính là ở chỗ, đó là dịp cho nhân loại trở thành một gia đình duy nhất, được xây dựng trên các giá trị công chính, bình đẳng và liên đới.
Con thấy ở đây giống như là Đức Giáo Hoàng đang mời gọi mình phải mình thay đổi cái tư duy, cái quan niệm sống của mình, là có nghĩa là thay vì thì người ta chỉ dừng lại ở cái lợi ích của một nhóm hay một đất nước, một xã hội từ cái toàn cầu hóa, nhưng mà mình hướng đến một gia đình toàn cầu, tức là lợi ích của toàn thế giới đó.
Đúng rồi đó. Mà mình thấy nãy giờ thì chúng ta nói đến các vấn đề toàn cầu, nhưng có vẻ như là các vấn đề nó khá là nó vĩ mô rồi. Như bây giờ người ta nói là siêu to khổng lồ
đúng rồi,
đấy.
Đúng rồi.
Thôi thì bây giờ chúng ta nói về một cái vấn đề mà nó cụ thể hơn một chút, tức là ở số 236 đó, có hỏi về thế trong cộng đồng nhân loại quốc tế thì con người nên đối xử với nhau như thế nào?
Và con có thấy câu trả lời trong đôi cách thế này: mọi người trên thế giới nên coi họ như một cộng đồng và chấp nhận những sự khác biệt nhất định giữa các cá nhân và các dân tộc, vì tình trạng khác nhau này được xem như sự phong phú và đa dạng. Chúng ta liên kết với nhau như lời Đức Giáo Hoàng Gioan 23 viết, các thành viên của một gia đình chung.
Các giá trị như sự thật, lời liên đới và tự do như ở những số trước đó, chúng ta đã nói khá là nhiều rồi và nhận thấy đó là điều không thể thiếu trong các mối tương quan hàng ngày của chúng ta, thì cũng ngày càng trở nên quan trọng hơn trên toàn cầu, với sự liên kết các mối quan hệ và phụ thuộc vào nhau ngày càng gia tăng.
Và chỉ trong tình trạng không có bạo lực, chiến tranh, phân biệt đối xử, đe dọa hoặc lừa dối, thì các mối quan hệ mới có thể hòa hợp với nhau tốt đẹp. Cho nên giáo hội đòi hỏi toàn cầu hóa kinh tế và xã hội tiến hành cùng lúc với toàn cầu hóa về công lý.
Và tiếp theo như thế này, Chúa Giêsu Kitô mang công lý đến thế gian, và chúng ta, những người theo người, có bổn phận đặc biệt phải phát huy mục đích này bằng những hành động của chúng ta.
Vậy là hình như chúng ta vừa mới kết thúc chương chính khá là nhanh, như thầy nói là đúng là như mì ăn liền luôn đó.
Sau chương trình mà vẫn còn nhớ đến mì ha.
Thì mà nãy thầy có nói là sau chương trình là đi ăn mì ăn liền luôn đúng không?
Ok, thôi vậy bây giờ chúng ta đi luôn nhé. Nhưng mà trước đó thì chúng ta cùng chào các bạn nghe đài nhé.
Ok, hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo.
Các bạn thân mến, chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ muốn là nhịp cầu kết nối tiếng nói của Đức Thánh Cha và quan điểm của giáo hội với các bạn.
Và các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi hay những thắc mắc chăn trở hay ý tưởng cách thức sáng tạo và mới mẻ cho chương trình của chúng mình qua địa chỉ email giaohoangvanguoitre@gmail.com hay nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News Tiếng Việt, hoặc để lại các dòng comment trên YouTube nhé.
Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Câu chuyện của Marie Lusignan, nữ diễn viên đóng vai các vị thánh.
Marie Lusignan là nữ diễn viên nổi tiếng của Pháp. Câu chuyện của cô xoay quanh những chia sẻ về đời sống nội tâm được biến đổi nhờ một cuộc gặp gỡ với Chúa trong một nhà thờ vào năm 18 tuổi, và nhờ đảm nhận các vai diễn của các vị thánh. Trước tiên, Marie Lusignan cho biết sứ vụ luôn hiện diện trong cuộc sống của cô. Mẹ của nữ diễn viên là một người Công giáo thực hành, trong khi bố thì vô thần. Khi cha mẹ cô chia tay, người mẹ đưa cô đi lễ Chúa Nhật và cô đã cầu nhàu, tỏ ra khó chịu. Nhưng tuần sau đó, khi ở với bố, khi bố không đưa cô đi lễ thì cô lại cảm thấy thiếu một điều gì đó. Vào năm 18 tuổi, khi đến Paris, cô đã có cuộc gặp gỡ cá nhân thực sự với Chúa. Cô nói: khi còn là sinh viên, tôi sống trong một phòng dành cho người giúp việc. Có những lúc tôi cảm thấy chán nản và cô đơn. Tôi đến từ một tỉnh nhỏ, vì thế đối với tôi thật khó sống trong một nơi rộng lớn mênh mông này. Tôi cảm thấy lạc lõng giữa đám đông. Tôi đặt ra cho mình nhiều câu hỏi, cảm thấy cần phải tìm ý nghĩa cho cuộc sống, có xu hướng cố gắng đẩy Chúa vào một góc. Vào một buổi chiều tối, trong lúc đang đi dạo trên đường phố, tôi bước vào nhà thờ San Ferdinand de Tan ở quận 17. Ở bên cạnh, trong nhà nguyện thánh thể, có một ngọn đèn đang cháy sáng. Tôi đến bên thánh thể và cảm thấy sự hiện diện của Chúa tràn ngập con người mình, như thể ai đó đang ôm tôi vào lòng. Tôi như một người khác, ở một mình với Chúa Giêsu, thật là tuyệt vời. Đây là một cuộc gặp gỡ thực sự. Mary cho biết, kể từ đó tôi cảm thấy như mình được sinh ra lần thứ hai. Cô cảm thấy đã đến lúc cô phải có một đức tin trưởng thành, nhưng mọi sự không dễ dàng. Lúc đó cô 20 tuổi, vẫn còn một chút hờn giận với giáo hội và gia đình. Như một số người khác, cô bị tổn thương khi nghe về những vụ lạm dụng. Theo cô, Chúa biết tất cả những điều này và hướng dẫn cô. Cho tới nay, cô chú ý đến đấng quan phòng nhiều hơn, quan tâm đến những gì cuộc sống mang lại cho mình, những gì Chúa gửi đến. Cô nói, Chúa hiểu rằng tôi đang hờn dỗi, nhưng Chúa nói với tôi rằng người cần tôi. Chúa luôn đến với tôi để tìm tôi và chạm vào tâm hồn tôi. Về các vị thánh do cô đảm nhận các vai diễn, Marie nói rằng khi đóng vai thánh Teresa hay thánh Faustina đã làm cho cô trở nên gần gũi với các thánh. Các thánh nữ này trở nên người gần gũi hơn như những người bạn. Một diễn viên luôn bảo vệ nhân vật của mình, luôn ủng hộ vai diễn. Vì thế, trước đây Marie không quan tâm đến thánh Teresa, nhưng khi đảm nhận vai này, cô đã xin thánh nữ giúp đỡ. Một ngày kia, cô cảm thấy Chúa nói, con cần ta, nhưng ta cần cái nhìn thánh thiện, những gì con cảm nhận được và những gì ta có thể dạy con. Đối với Marie, những lời này là lời mời gọi đến tự do, làm thay đổi cái nhìn của cô đối với thánh nữ, giúp cô đảm nhận vai diễn tốt hơn. Cô chia sẻ về điều này như sau. Một lần tôi vào vai thánh Teresa, nhưng chiều đó tôi không được khỏe. Chúng tôi chỉ có vài giờ để chuẩn bị, không đủ thời gian để kiếm người thay tôi. Tôi không biết phải làm sao. Công chúng đang đợi tôi. Làm sao tôi có thể diễn đây? Liệu tôi có thể diễn và không làm mọi người thất vọng không? Một loạt câu hỏi đến với tôi. Sau đó tôi cảm thấy có một cái gì đó đang chạm vào tôi. Tôi hiểu đó là lời dạy của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu. Đó là sự tin tưởng phó thác. Hãy bắt đầu bằng một bước nhảy ra khỏi vỉa hè, cho đến khi nhảy ra khỏi một vách đá. Tôi tự hỏi mình đã có đủ sự phó thác chưa? Tôi đã làm hết mình với tất cả sức lực và mọi thứ diễn ra thật tuyệt vời. Nhiều khán giả nói họ đã xúc động mạnh mẽ với màn trình diễn của tôi chiều tối đó. Với vai diễn thánh Faustina, Marie đã có những trải nghiệm mạnh mẽ và nhận được một bài học sâu sắc. Trong cuộc đời, thánh nữ đã phải đấu tranh rất nhiều. Faustina đã gõ cửa nhiều nhà dòng và bị từ chối vì xuất thân từ một gia đình nghèo. Đến khi được gia nhập dòng, thánh nữ bị các chị em khác đối xử không tốt vì quan điểm của chị, cho chị là người không bình thường. Trong khi đóng vai vị thánh này, Marie hiểu sự hoàn thiện không đến từ con người nhưng đến từ Chúa. Con người chỉ cần để Thiên Chúa thực hiện. Thánh Augustino nói, hát là cầu nguyện hai lần, còn đối với Mary, khi diễn xuất là cầu nguyện hai lần. Vì thế, cô luôn nói chuyện với những người bạn thánh một cách đơn giản như thưa chuyện với Chúa. Cô luôn tạ ơn Chúa về những gì Chúa đã ban cho cô. Cô bộc bạch, khi cầu nguyện tôi không quá khách sáo. Mỗi ngày tôi tạ ơn Chúa nhiều hơn vì những gì người đã ban cho tôi. Đúng là tôi đã có những lúc bất xứng, nhưng tôi luôn cố gắng bắt đầu lại, trở lại tương quan thân mật với Chúa. Tôi luôn cảm thấy đằng sau mọi sự là lòng nhân hậu và thương xót của Chúa đổ xuống trên tôi.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.